Chương 10. Vai trò của kinh luật Môi-se. Kinh luật chỉ là cái bóng của những việc tốt lành sắp đến, chứ không phải là thực thể của sự vật, nên chẳng bao giờ làm cho những người đến gần để thờ phụng được toàn hảo. Bằng cách cứ tiếp tục dâng cùng một sinh tế năm này qua năm khác. Nếu được thì họ đã chấm dứt việc dâng tế lễ rồi, vì người thờ phụng tất đã được thanh tẩy một lần đủ cả, đâu còn ý thức mình có tội nữa. Nhưng các tế lễ đó hàng năm nhắc nhở về tội lỗi, vì không thể nào dùng huyết bò đực và dê đực mà cất bỏ tội lỗi được. Vậy nên khi vào trần gian, Chúa Cứu Thế đã tuyên bố: Chúa không muốn sinh tế lễ vật, nhưng đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. Chúa chẳng bằng lòng tế lễ thiêu hay sinh tế chuộc tội. Bấy giờ tôi nói: Đây, tôi đến trong kinh sách đã chép về tôi. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Trước hết, Ngài nói Chúa không muốn cũng chẳng bằng lòng sinh tế lễ vật, tế lễ thiêu hay sinh tế chuộc tội là những điều phải dâng theo kinh luật. Rồi Ngài tiếp: Đây, tôi đến để thực hành ý định của Chúa. Ngài dẹp bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Theo ý định ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng hiến thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu một lần đầy đủ tất cả. Một bên, các thực tế đứng phục vụ ngày này qua ngày khác, dâng cùng một thứ sinh tế không có khả năng cất bỏ tội lỗi. Bên kia, một đấng dâng chỉ một tế lễ chuộc tội cho đến đời đời, rồi ngự trị bên phải Đức Chúa Trời. Từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi các kẻ thù nghịch bị làm bệ dưới chân Ngài. Vì dâng một tế lễ duy nhất, Ngài làm hoàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa. Đức Thánh Linh cũng xác chứng điều này với chúng ta, vì khi phán: Đây là giao ước ta sẽ thiết lập với họ. Sau thời kỳ đó, Chúa phán: Ta sẽ đặt kinh luật ta trong lòng họ và ghi khắc vào tâm trí họ. Ngài tiếp: Ta sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi họ và các việc gian ác của họ nữa. Nơi nào tội lỗi đã được tha thứ thì không còn dâng tế lễ đền tội nữa.